Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Crash Course on Greece là sách kinh tế học phổ thông chuyên sâu do Marcus K. Brunemeyer và Ricardo Reis viết, nhằm giải thích vì sao các cuộc khủng hoảng tài chính vĩ mô thường hình thành trong giai đoạn tưởng như thịnh vượng, rồi lan từ khu vực tài chính sang toàn bộ nền kinh tế. Cuốn sách không kể một lịch sử đơn tuyến về từng cuộc suy thoái. Thay vào đó, sách chắt lọc nghiên cứu hiện đại thành 10 ý tưởng then chốt về giai đoạn tích tụ rủi ro, thời điểm đổ vỡ và tiến trình phục hồi. Mỗi chương tương đối độc lập, kết hợp sơ đồ khái niệm với các trường hợp lịch sử, từ Chile thập niên 1970 đến khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch COVID-19. Trọng tâm của tác giả là các cơ chế cụ thể như hợp đồng nợ, hệ thống ngân hàng, sự dịch chuyển sang tài sản an toàn, thanh khoản, tỷ giá và chính sách ổn định kinh tế. Vì vậy, đây là một bản đồ ngắn gọn giúp người đọc nối các khái niệm kinh tế vĩ mô với diễn biến thực tế của khủng hoảng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khủng hoảng thường được gieo mầm trong chính giai đoạn tăng trưởng. Luận điểm nền tảng của sách là một vụ sụp đổ tài chính hiếm khi xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Nó thường được chuẩn bị trong thời kỳ tín dụng dồi dào, giá tài sản tăng và niềm tin vào tăng trưởng kéo dài, khi doanh nghiệp, hộ gia đình, ngân hàng hoặc chính phủ dựa vào giả định rằng thu nhập, giá tài sản hay khả năng vay vốn sẽ tiếp tục thuận lợi. Họ có động cơ tích lũy đòn bẩy lớn hơn. Bề ngoài, nền kinh tế có thể vẫn tăng trưởng, tỷ lệ vỡ nợ thấp và hệ thống tài chính có vẻ ổn định. Tuy nhiên, sự ổn định đó đôi khi chỉ phản ánh việc rủi ro chưa bị định giá đầy đủ. Brunemeyer và Reis nhấn mạnh giá trị của việc phân biệt giữa nguyên nhân nền tảng và tác nhân kích hoạt. Tính mong manh có thể tích tụ trong nhiều năm, còn cú sốc làm bùng nổ khủng hoảng lại có thể là một sự kiện tương đối nhỏ như giá tài sản giảm, lãi suất tăng hoặc thông tin mới về chất lượng bảng cân đối kế toán. Cách nhìn này ngăn người đọc quy mọi khủng hoảng cho một biến cố đơn lẻ. Nó cũng giải thích vì sao giám sát rủi ro không thể chỉ dựa vào các chỉ báo đang tốt đẹp, mà phải theo dõi tốc độ tăng nợ, mức độ tập trung danh mục và sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn. Sách đặt giai đoạn run up vào trung tâm phân tích bởi phòng ngừa hiệu quả nhất thường phải diễn ra trước khi hoảng loạn bắt đầu. Thứ hai, nợ và ngân hàng biến cú sốc cục bộ thành vòng xoáy suy giảm. Sách xem hợp đồng nợ là một cơ chế vừa hữu ích cho tăng trưởng, vừa có thể khuếch đại suy thoái. Nợ tạo nghĩa vụ thanh toán cố định, trong khi giá trị tài sản và thu nhập dùng để trả nợ lại biến động. Khi điều kiện xấu đi, người đi vay không chỉ chịu thiệt hại từ việc tài sản giảm giá, mà còn có thể bị buộc phải bán tài sản, cắt đầu tư hoặc giảm chi tiêu để đáp ứng nghĩa vụ. Các hành động phòng vệ riêng lẻ này có thể kéo giá xuống thêm, làm suy yếu bảng cân đối của những chủ thể khác và tạo ra phản hồi tiêu cực trên toàn hệ thống. Ngân hàng giữ vai trò đặc biệt vì họ nối người tiết kiệm với người cần vốn, đồng thời thường tài trợ các tài sản dài hạn bằng nguồn tiền ngắn hạn hơn. Nếu người gửi tiền, nhà đầu tư hoặc các ngân hàng đối tác cùng nghi ngờ khả năng thanh toán, áp lực rút vốn và thu hẹp tín dụng có thể xuất hiện nhanh hơn nhiều so với tốc độ xử lý tài sản. Hệ quả không chỉ là tổn thất trong ngành tài chính. Doanh nghiệp lành mạnh cũng có thể không vay được để trả lương, mua đầu vào hay đảo nợ đến hạn. Khung phân tích này giúp giải thích vì sao cứu thanh khoản, tái cấp vốn và bảo vệ chức năng trung gian tín dụng đôi khi là vấn đề vĩ mô, chứ không đơn thuần là hỗ trợ một tổ chức riêng lẻ. Đồng thời, sách không coi mọi can thiệp là vô điều kiện. Bài toán chính sách là ngăn vòng xoáy bán tháo và phá sản lan rộng, nhưng vẫn để chủ thể đã chấp nhận rủi ro, chịu phần trách nhiệm phù hợp. Thứ ba, phân biệt thanh khoản với khả năng trả nợ để đánh giá mức độ khẩn cấp, một đóng góp mang tính sư phạm rõ nét của cuốn sách là tách bạch thanh khoản và khả năng trả nợ. Một tổ chức có thể sở hữu tài sản mà về dài hạn đủ giá trị để trang trải nghĩa vụ, nhưng vẫn thất bại nếu không có tiền mặt hoặc không thể vay ngắn hạn đúng lúc. Đây là vấn đề thanh khoản. Ngược lại, khi giá trị kinh tế của tài sản thực sự thấp hơn nghĩa vụ nợ hoặc dòng thu nhập tương lai không đủ để chi trả, vấn đề là khả năng trả nợ, tức mất khả năng thanh toán về cơ bản. Sự phân biệt này rất quan trọng trong khủng hoảng vì lãi suất có thể tăng vọt, thị trường vốn có thể đóng băng và các khoản nợ ngắn hạn không thể được đảo vòng. Một doanh nghiệp hoặc ngân hàng khi đó buộc bán tài sản trong lúc giá thấp. Việc bán tháo không chỉ gây tổn thất cho chính họ mà còn hạ giá tham chiếu đối với người khác đang nắm tài sản tương tự. Vì thế, một cú thiếu tiền mặt ban đầu có thể làm xấu đi cả khả năng trả nợ thực tế. Từ góc độ chính sách, sách gợi ra lý do phải chẩn đoán đúng loại vấn đề. Hỗ trợ thanh khoản tạm thời có thể hợp lý khi một định chế có nền tảng tài sản bền vững nhưng bị kẹt vì thị trường hoảng loạn. nhưng cung cấp vốn cho một bảng cân đối đã mất khả năng trả nợ, chỉ có thể trì hoãn việc ghi nhận tổn thất. Đây cũng là lý do các cuộc khủng hoảng đòi hỏi thông tin đáng tin cậy về tài sản, nợ và kỳ hạn, thay vì chỉ những tuyên bố trấn an chung chung. Thứ tư, tìm kiếm an toàn và lây lan khiến khủng hoảng vượt qua biên giới ngành và quốc gia. Khủng hoảng không lan truyền chỉ vì các nền kinh tế có giao dịch với nhau. Theo cách tiếp cận của sách, lây lan mạnh khi các chủ thể cùng nắm tài sản tương tự, phụ thuộc vào cùng một nguồn vốn, hoặc đồng thời chạy tới những tài sản được coi là an toàn. Trong điều kiện bình thường, việc tìm kiếm an toàn có thể hỗ trợ thị trường trái phiếu chất lượng cao và giảm chi phí vay cho một số khu vực. Nhưng khi niềm tin đảo chiều, dòng vốn rút khỏi tài sản bị xem là rủi ro có thể khiến chênh lệch lãi suất tăng mạnh, thanh khoản suy kiệt và áp lực bảng cân đối lan rộng. Các định chế tài chính cũng có thể truyền tổn thất qua danh mục nắm giữ và mạng lưới cho vay lẫn nhau. Nếu một tài sản hoặc một nhóm quốc gia giảm giá, các tổ chức phải ghi nhận lỗ, bán bớt tài sản khác hoặc thu hẹp tín dụng. Hành vi này làm những thị trường vốn không liên quan trực tiếp cũng chịu áp lực. Sách vì vậy hướng sự chú ý đến tính tập trung rủi ro và sự giống nhau trong hành vi đầu tư thay vì chỉ nhìn vào quy mô của từng tổ chức đơn lẻ. Các ví dụ lịch sử được dùng để minh họa rằng khủng hoảng có thể chuyển từ ngân hàng sang doanh nghiệp, từ nợ công sang hệ thống tài chính và từ một nước sang nhiều nước khác. Giá trị thực hành của khung này là giúp nhận diện tính hệ thống của rủi ro. Một danh mục có vẻ đa dạng trên giấy tờ vẫn dễ tổn thương nếu các tài sản cùng phụ thuộc vào một giả định chung như tín dụng rẻ, tỷ giá ổn định hoặc khả năng luôn bán được tài sản. Cuối cùng, tiền tệ, tài khóa và tỷ giá cần chữa khủng hoảng mà không kéo dài lệ thuộc. Phần cuối của sách chuyển từ cơ chế đổ vỡ sang công cụ phục hồi. Chính sách tiền tệ có thể làm dịu khủng hoảng bằng cách hạ chi phí vốn, cung cấp thanh khoản và hạn chế tình trạng thị trường tín dụng đóng băng. Tuy nhiên, tác dụng của chính sách không chỉ phụ thuộc vào mức lãi suất. Nó còn phụ thuộc vào việc tín dụng có thực sự đến được hộ gia đình và doanh nghiệp hay không, và liệu hệ thống tài chính có đủ lành mạnh để trung gian nguồn vốn đó không. Bởi vậy, ổn định ngân hàng và thiết kế chính sách tiền tệ thường gắn chặt với nhau. Chính sách tài khóa có thể hỗ trợ tổng cầu khi khu vực tư nhân đồng loạt giảm chi tiêu để trả nợ hoặc tích lũy tiền mặt. Song sách đặt vấn đề về giới hạn của nợ công. Nếu thị trường nghi ngờ khả năng tài trợ của chính phủ, chi tiêu vay nợ có thể làm rủi ro chủ quyền tăng lên thay vì tạo niềm tin. Chính sách hữu hiệu vì thế cần xét vị thế tài khóa, cấu trúc nợ và mức độ tín nhiệm sẵn có của từng nước. Tỷ giá cũng có hai mặt. Đồng tiền mất giá có thể làm hàng xuất khẩu cạnh tranh hơn, góp phần phục hồi hoạt động kinh tế. Nhưng với những chính phủ, ngân hàng hay doanh nghiệp vay bằng ngoại tệ mạnh, nghĩa vụ nợ tính bằng nội tệ sẽ phình lên. Lợi ích thương mại có thể bị triệt tiêu bởi cú sốc bảng cân đối. Điểm nổi bật ở đây là sách không đưa ra một công thức áp dụng cho mọi cuộc khủng hoảng. Các tác giả cho thấy chính sách cần được chọn theo nguồn gốc mong manh, loại nợ và kênh lây lan cụ thể. Kết luận, A Crash Course on Crisis phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, tài chính và chính sách công, cũng như người làm báo, nhà đầu tư, cán bộ quản lý hoặc độc giả muốn có một khung tư duy nghiêm túc về khủng hoảng mà không cần bắt đầu từ giáo trình quá dài. Người đọc sẽ không nhận được một mô hình dự báo chính xác thời điểm thị trường sụp đổ. Lợi ích thực tế hơn là khả năng đặt đúng câu hỏi, nợ đang tăng ở khu vực nào, rủi ro là thiếu thanh khoản tạm thời hay mất khả năng trả nợ, ai nắm các tài sản giống nhau, tỷ giá thay đổi sẽ hỗ trợ xuất khẩu hay phá hỏng bảng cân đối có nợ ngoại tệ, và công cụ chính sách nào có thể chặn lây lan mà không nuôi dưỡng rủi ro mới. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách cùng thể loại là tính cô đọng đi kèm với cấu trúc rõ ràng. Thay vì biến khủng hoảng thành một chuỗi giai thoại về sai lầm của từng quốc gia, Bruner Meyer và Race tổ chức vấn đề theo các cơ chế có thể so sánh giữa nhiều thời kỳ. Các chương tự chứa giúp người đọc tiếp cận từng lực kinh tế, còn các ví dụ lịch sử giúp kiểm tra cơ chế ấy trong bối cảnh thực tế. Sách cũng không chỉ tập trung vào khoảnh khắc hoảng loạn, mà liên kết ba giai đoạn, tích tụ rủi ro, sụp đổ và phục hồi. Với dung lượng ngắn, cách tổng hợp này tạo ra một cầu nối hữu ích giữa lý thuyết kinh tế vĩ mô, lịch sử khủng hoảng và tranh luận chính sách hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Marcus Gates, Bruner Meyer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!